Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạnh. Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2021, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ Năm mùa Chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11, từ câu 45 đến câu 56. Khi ấy, sau khi ông Lazaro sống lại đã khỏi mộ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy, các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập thượng hội đồng và nói, chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng, các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là, thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là, Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tàn mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy, Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim, người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau. Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pharisêu thì ra lệnh. Ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đền bắt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng ngày cuối cùng trước tuần thương khó cho thấy thái độ và quyết định của các thủ lãnh Do Thái đối với Đức Giêsu sau khi đã nghe những giáo huấn của người, đã cùng tranh luận với người về nhiều chủ đề và đã chứng kiến những dấu lạ người làm, mà mới nhất là dấu lạ làm cho Lazaro sống lại ra khỏi mộ, tức là trình thuật tin mừng liền trước bài đọc của chúng ta hôm nay. Vậy, các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập hội đồng và nói, chúng ta phải làm gì đây? Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Như thế, sau quãng thời gian rao giảng tin mừng và thi ân giáng phúc, Đức Giê-xu phải đối diện với một thực trạng đáng buồn. Người sẽ phải bị giết chết. Những cố gắng của người chỉ được kẻ thành tâm thiện chí đón nhận, mà đa số lại thuộc thành phần nghèo khổ, bất hạnh. Còn những kẻ có vai vế, những kẻ tự xưng là đạo đức, có học thức, thì lại chống đối người. Nếu chỉ xét về bề ngoài, thì công lao của Đức Giê-xu vị như muối bò biển. Nhìn từ góc độ con người, thì công cuộc cứu độ của Chúa Cha dường như chẳng mang lại kết quả gì. Tuy nhiên, cái chết của Đức Giê-xu lại đem đến điều vượt trên nhận thức của nhân loại. Đức Giê-xu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Cái chết ấy có khả năng quy tụ mọi kẻ tin vào Đức Giê-xu về một đoàn chiến duy nhất, kể cả dân ngoại. Cái chết ấy có khả năng kéo mọi người lên chẳng trừ ai, và đem lại ơn cứu độ cho mọi người tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu đã chết để chúng ta được sống và sống dồi dào. Ánh sáng của người đã chiến thắng và buộc chúng ta đặt lại vấn đề về đời sống của mình. Chúng ta phải sống thế nào để cái chết của người không luống công vô ích? Trong ngày cận kề của tuần thương khó này, chúng ta xin Chúa cho được chết đi những ham muốn tội lỗi, xả tránh con đường dục vọng thần thang của tiền tài, danh vọng và ích kỷ. Được biết xé lòng ra mà sám hối, mở sáng con mắt đức tin để kính thờ Chúa, mở rộng cõi lòng để nhận nguồn sống của tình yêu cứu độ. Được hòa nhập vào cái chết của Đức Giê-xu để nhờ đó làm cho tình yêu và hầu ân cứu độ của Chúa thấm nhuần cuộc đời của chúng ta và của anh chị em. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống mình trong sự thích nghi với ý Chúa, để sẵn sàng chịu đau khổ và chết cho Chúa, để chúng con cũng có thể chia sẻ vinh quang và chiến thắng của Chúa. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Thư của Bộ các dòng tu nhân kỷ niệm 25 năm tông huấn về đời sống thánh hiến. Hôm 25 tháng 3 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 25 năm công bố tông huấn Vita Consecrata về đời sống thánh hiến, Bộ các dòng tu đã gửi thư cho tất cả các tu sĩ nam nữ và những người sống đời thánh hiến trên thế giới, mời gọi họ góp phần thức tỉnh nơi mọi người cảm thức hy vọng. Tông huấn này được Thánh Gioan Phaolô thứ hai ký ngày 25 tháng 3 năm 1996, đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ 9 về đời tu, nhóm tại Roma từ ngày 2 đến 29 tháng 10 năm 1994. Văn kiện dài 208 trang này gồm 3 chương đề cập đến những vấn đề cụ thể: áo dòng như dấu hiệu sự thánh hiến, giá trị của khổ chế và đề phòng cám dỗ, cảnh giác các dòng tu đừng bãi bỏ vai trò của các bề trên, tu sĩ phải gắn bó và vâng phục giáo hội, tương quan giữa giám mục và các dòng tu, tương quan giữa tu sĩ và giáo dân, đề cao và kêu gọi tăng cường vai trò của nữ tu, kêu gọi cải tổ khu nội cấm của các dòng chiêm niệm, vấn đề các tu huynh làm bề trên, và sau cùng là hình thức tu trì mới nè. Trong sự điệp công bố ngày 25 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng trưởng Khao Pras de Avis và Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Jose Caballo đã nhắc đến ảnh hưởng của đại dịch và nhiều biến cố sầu muộn đang ảnh hưởng tới cuộc sống nhân loại ngày nay và viết rằng những người thánh hiến nam nữ đang được kêu gọi dấn thân, thức tỉnh nơi tất cả mọi người, cảm thức hy vọng trong thời kỳ bi thảm hiện nay, trong tinh thần liên đới với tất cả mọi người. Thư cũng đề cao vai trò của đời sống cộng đoàn tu trì, các tu sĩ nhắm tới một sự thánh thiện cộng đoàn, chứ không phải là những người đơn độc hoàn hảo. Bộ các dòng tu nhận xét rằng, tông huấn Vita Consecrata chắc chắn đã đánh dấu kinh nghiệm và suy tư của những người thánh hiến trong những năm qua. Chúng tôi xác tín, tông huấn này phải tiếp tục là một điểm tham chiếu cho những năm tới đây, cùng với các văn kiện của huấn quyền giáo hội và của bộ các dòng tu đào sâu các đề tài cơ bản. Chúng tôi tin rằng, tông huấn này còn có thể nuôi dưỡng lòng trung thành trong tinh thần sáng tạo của những người thánh hiến, là cột trụ nâng đỡ đời sống thánh hiến trong ngàn năm thứ ba. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi cho Niger và Australia. Đức Thánh Cha Francisco lên án vụ tấn công khủng bố tại nước Niger bên Phi Châu, làm cho 137 người thiệt mạng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng ngày 24 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình họ và toàn thể dân Niger, để bạo lực họ đã chịu không làm họ mất tin tưởng trên con đường dân chủ, công lý và hòa bình. Cuộc khủng bố thảm sát xảy ra hôm Chủ nhật 21 tháng 3 vừa qua do những kẻ khủng bố ở miền Tahoua bên Niger, giáp giới với nước Mali. Nhóm người này đi xe mô tô và bắn vào tất cả những ai họ gặp tại ba làng và trong các nơi định cư lân cận. Đây là cuộc thảm sát nặng nhất tại Niger trong những năm gần đây. Trong tuần lễ trước đó, ngày 15 tháng 3, cách Tahoua vài trăm cây số về hướng Tây, dọc theo biên giới với Mali và thuộc vùng Tillaberi, những nhóm thánh chiến Hồi giáo đã tấn công một phiên chợ lớn hàng tuần ở Bani Bangu và giết hại 60 người. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các vụ lụt lội nặng nề tại bang South New Wales ở miền đông nam Australia, với thủ phủ là thành phố Sydney, gây thiệt hại nặng nề. Đức Thánh Cha nói: tôi gần gũi với mọi cá nhân và gia đình bị thiên tai này, đặc biệt những người mất gia cư, và tôi khích lệ những người đang xả thân tìm kiếm những người mất tích và cứu cấp. Tin Bogota, Colombia. 6 nữ tu trong một tu viện tại Colombia qua đời vì COVID-19. 6 nữ tu trong một tu viện thuộc dòng Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu tại thành phố Medellin bên Colombia đã qua đời vì COVID-19. Tờ Thời báo ở thủ đô Bogota số ra ngày 23 tháng 3 vừa qua cho biết, trong tu viện có tổng cộng 32 nữ tu bị nhiễm virus corona. Một phần các chị đã được chích ngừa nên không có chị nào bị bệnh nặng. 6 nữ tu qua đời chưa chích ngừa vì các chị chưa tới 80 tuổi hoặc không muốn chích vaccine. Tại Colombia, tính đến ngày 23 tháng 3 vừa qua, có hơn 2.350.000 người bị nhiễm virus corona và gần 63.300 người chết. Tin Mumbai, Ấn Độ. Tòa án đặc biệt ở Ấn Độ bác đơn yêu cầu trả tự do cho cha Swami. Hôm 22 tháng 3 vừa qua, tòa án đặc biệt của cơ quan quốc gia điều tra gọi tắt là NIA ở Mumbai, Ấn Độ đã bác đơn xin trả tự do tạm thời cho cha Stan Swami, 83 tuổi, dòng tên, bị nhà cầm quyền Ấn giam cầm từ hơn 150 ngày nay vì tội gọi là phản loạn và khủng bố. Cha Stan Swami bị nhân viên an ninh Ấn Độ bắt giữ từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái vì tội gọi là có liên hệ với nhóm phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông ở bang Jharkhand thuộc miền Đông Bắc Ấn, xúi dục nổi loạn và khủng bố. Cha Swami từ 50 năm nay dẫn thân bênh vực dân bộ lạc Adivasi ở bang Jharkhand ở miền Đông Bắc Ấn Độ. Thật là điều khó hiểu, làm sao một người hơn 80 tuổi với nhiều thứ bệnh tật như cha Swami lại có thể bị tố cáo tham gia các hoạt động khủng bố và gây rối loạn. Trong đơn xin trả tự do cho cha Swami, luật sư biện hộ phản đối lời cáo buộc cho rằng cha Swami có liên hệ tới quân du kích cộng sản và giải thích rằng ủy ban liên đới với các tù nhân chính trị bị bách hại mà cha Swami cộng tác không phải là một tổ chức theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông như cơ quan điều tra NIA cáo buộc, nhưng là một trong những hiệp hội chính bênh vực nhân quyền tại bang Jharkhand. Cũng vậy, đối với hiệp hội Ba Gai Cà do cha Swami thành lập để bênh vực quyền lợi của những người dân bộ lạc và tranh đấu về pháp lý, chống lại việc giam cầm bất hợp pháp các trẻ vị thành niên bị cáo buộc là theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Luật sư của cha Swami, ông Savit CX, nói rằng, tòa án NIA không thiết lập được liên hệ trực tiếp nào giữa cha Swami và các tổ chức ở ngoài vòng pháp luật, và càng không thể nói rằng cha tham gia vào các hoạt động khủng bố. Hoạt động bênh vực những người bị xử án. Những người này có thể là theo chủ nghĩa Mao hay không, nhưng không thể vì thế mà bảo cha là người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Luật sư CX cũng bày tỏ lo âu về tình trạng sức khỏe của cha Swami. Ngoài bệnh run vì Parkinson, cha còn phải đợi một tháng trong nhà tù Taloja mới được một ống hút nước để uống. Cha cũng bị bệnh điếc và đau rất nhiều ở thắt lưng vì đã chịu hai cuộc mổ thoát vị. Cha đã bị chuyển đến khu bệnh nhân trong nhà tù để được các tù nhân khác giúp đỡ. Vì thế, luật sư yêu cầu trả tự do tạm cho cha Swami. Nhưng ủy viên công tố đặc biệt, ông Prakash Shetty cho rằng đơn xin trả tự do tạm là vô căn cứ. Tin Manila, Philippines. 12 Hồng Y Á Châu liên đới và kêu gọi hòa bình cho Myanmar. 12 vị Hồng Y thuộc Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu đã lên tiếng bày tỏ tình liên đới với các vị lãnh đạo tôn giáo tại Myanmar, đồng thời kêu gọi hòa bình và tái lập dân chủ tại Myanmar. Trên đây là nội dung lá thư của 12 vị Hồng Y gửi đến Đức Hồng Y Chakbo, dòng Đông Bosco, Tổng Giáo mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Myanmar, cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu hôm 24 tháng 3 vừa qua. Trong thư, các Hồng Y Á Châu chia sẻ đau khổ và lo âu của Đức Hồng Y Bo và tuyên bố hoàn toàn ủng hộ các vị lãnh đạo tôn giáo tại Myanmar. Lá thư của các Hồng Y cũng được gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, trong đó có đoạn viết: chúng tôi hiệp ý với quý vị, trong khi quý vị hướng dẫn dân tộc Myanmar để cầu nguyện, xin Thiên Chúa sớm làm cho cuộc xung đột được giải quyết và để mọi người có thể thấy con đường dẫn đến giải pháp, lên án bạo lực của quân đội chống các thường dân vô tội. Trong số 12 Hồng Y ký tên, có các Hồng Y thuộc Sri Lanka, Ấn Độ Latin, Nhật Bản, Thái Lan, Brunei, Indonesia, Philippines, Hồng Kông, hai Hồng Y thuộc hai giáo hội nghi lễ Đông Phương tại Ấn Độ, Bangladesh và sau cùng là Đức Hồng Y của Lào. các vị tái khẳng định rằng bạo lực không bao giờ là một giải pháp. Võ lực không bao giờ là một giải pháp, nó chỉ tạo nên đau khổ, tăng thêm bạo lực và tàn phá. Chúng tôi nồng nhiệt kêu gọi tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo tại Myanmar hiện với chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, trong lời kêu gọi này cho hòa bình và thi hành những nỗ lực cho hòa bình. Ngỏ lời với giới lãnh đạo cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 vừa qua tại Myanmar, 12 Hồng Y Á Châu khẳng định rằng đã có quá nhiều phẫn nộ, bạo lực, quá nhiều máu đã đổ, quá nhiều đau khổ gây ra cho dân chúng yêu chuộng hòa bình, chỉ tìm kiếm hiệp nhất, hòa hợp và một cơ hội để tăng trưởng trong tự do. Và các Hồng Y kêu gọi quân đội Myanmar hãy đối thoại để tìm ra một giải pháp, một phương thức để tiến bước. Cho đến ngày 24 tháng 3 vừa qua, đã có ít nhất 286 người biểu tình bị quân đội và các lực lượng an ninh Myanmar bắn chết, kể cả một bé gái 7 tuổi và một thiếu niên 15 tuổi ở thành phố Mandalay. Tin Damasco, Syria. Đức Hồng Y Gennari cảnh báo bom nghèo đói bùng nổ tại Syria. Đức Hồng Y Mario Gennari, sứ thần tòa thánh tại Syria, kêu gọi cấp thiết tìm những giải pháp quyết liệt để tái thiết nền kinh tế của nước này sau 10 năm chiến tranh. Tuyên bố trong hội nghị trực tuyến do Caritas Quốc tế tổ chức hôm 22 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Gennari nói rằng, sẽ không có hòa bình nếu không có tái thiết và các tài nguyên kinh tế, với 90% dân chúng Syria sống dưới mức nghèo đói, theo đo lường của Liên Hiệp Quốc. Đức Hồng Y đặt câu hỏi, những người dân Syria phải chờ đợi cho đến bao giờ nữa? Thời gian qua đi, nhiều người đã mất hy vọng. Tiến trình hòa bình Syria hiện nay đang ở trong tình trạng bế tắc. Việc tái thiết và tài nguyên để tái khởi hành kinh tế mới ở giai đoạn đầu và nhiều người không còn hy vọng nơi tương lai của đất nước. Tuy các bom và hỏa tiễn không còn rơi xuống tại nhiều miền ở Syria nữa, nhưng quả bom nghèo đói kinh khủng đang bùng nổ. Đức Hồng Y Gennari cho biết, đồng tiền Syria bị mất giá rất nhiều so với Mỹ Kim và giá thực phẩm tăng mạnh. Dân chúng đứng xếp hàng nơi các tiệm bánh mì để mua những phần bánh giới hạn. Xăng dầu cũng khan hiếm trên toàn quốc. Thêm vào đó còn có đại dịch COVID-19, đến độ nhiều người Syria gọi thời buổi khó khăn hiện nay là một cuộc chiến kinh tế tệ hơn cả những năm trước đây. Đức Hồng Y Gennari cảm ơn các tổ chức nhân đạo và Caritas Syria vì các công tác cứu trợ và ngài kêu gọi gia tăng phối hợp giữa các tổ chức từ thiện Kitô. Sau cùng, Đức Hồng Y kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy nghĩ đến việc trợ giúp dài hạn. Chỉ theo các chuyên gia, Syria cần hàng trăm tỷ đô la để tái thiết các nhà thương, gia cư, các công xưởng và tái thiết nền kinh tế. Tin Portland, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Portland cảm ơn Đức Thánh Cha vì thông cáo cấm chúc lành cho đồng phái. Hôm 24 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Alexander Samble, Tổng giám mục giáo phận Portland, bang Oregon, Hoa Kỳ, đã cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì thông cáo của Bộ Giáo lý Đức Tin vào ngày 15 tháng 3 vừa qua, xác nhận giáo hội không có quyền làm phép chúc lành cho các cặp đồng phái, và tái khẳng định giáo huấn của Hội Thánh Công giáo về hôn nhân và con người. Đức Tổng giám mục nói, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì thông cáo mới đây của Bộ Giáo lý Đức Tin. Mọi người đều được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, có nhân phẩm nội tại và đáng được chúng ta yêu mến. Đức Tổng giám mục nói, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì thông cáo mới đây của Bộ Giáo lý Đức Tin. Mọi người đều được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, có nhân phẩm nội tại và đáng được chúng ta yêu mến và săn sóc mục vụ. Đồng thời có một số hành động và quan hệ không được giáo hội chúc lành. Đức Tổng giám mục giáo phận Portland nhận định rằng, thông cáo ngày 15 tháng 3 vừa qua của Bộ Giáo lý Đức Tin chỉ là một sự tái khẳng định giáo huấn từ trước đến nay của giáo hội. Đây không phải là kỳ thị, nhưng là tôn trọng chân lý về con người và phẩm giá của chính hồn phối.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thấm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, đốn cháy tan niềm đau, ta bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau một đề tài mới, đó là ý thức.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Trước hết, chúng ta nói về ý thức là khởi điểm của sự thay đổi. Có câu chuyện kể rằng, một đồ đệ muốn tầm thầy học đạo, khao khát đổi mới cuộc đời mình cho tốt hơn, đẹp hơn. Một hôm, ông mạo muội đến hỏi vị thầy con đường nào giúp đạt đến đích. Hôm ấy là ngày thầy tịnh khẩu, nên thầy bảo môn đệ đưa cho thầy cái bảng và thầy viết ý thức. Môn đệ cảm thấy chưa hài lòng. Vì thầy dạy ít quá, ông này nỉ xin thầy dạy thêm. Lần này, thầy lại viết lại hai chữ, ý thức. Vẫn cảm thấy chưa an tâm, đồ đệ van xin thầy chỉ dạy thêm nữa về con đường giải thoát bản thân. Thấy thầy viết nhiều hơn, môn đệ lấy làm hài lòng và mừng thầm. Khi tấm bảng được trao, môn đệ háo hức. Nhưng rồi chỉ thấy được ý thức và ý thức. Các bạn trẻ thân mến, phải, ý thức là chìa khóa và là khởi điểm của sự thay đổi. Một sự thay đổi thích hợp và sát thực đưa đến khai thông cho sự sống vọt trào, ý thức đem lại cuộc sống sung mãn. Vì thế, chúng ta cần luôn đặt mình ở trong tiến trình lớn lên, không ngừng thay đổi. Vì bao lâu chúng ta ngừng thay đổi, chúng ta đang đánh mất sự sống. Vì sống là đi tới, là lớn lên. Như cây trồng, bao lâu còn sống là còn lớn lên, cành luôn dài ra và chồi lá vẫn tiếp tục phát triển. Lớn lên là dấu hiệu của sự sống. Trưởng thành là một dấu hiệu của sự sống. Rất nhiều nhà khoa học, người khôn ngoan và học giả cho rằng, phần lớn con người vẫn không bao giờ thấy hết được những gì tốt đẹp quanh mình. Bao nhiêu điều quý giá, đẹp đẽ nằm ngay trong tầm mắt, tầm tay, hoặc bên bước chân chúng ta, bởi vì chúng ta thường chỉ lo ngủ, có nghĩa là sống vô ý thức. Một số lớn hành vi chúng ta làm chẳng khác gì cái máy, theo quán tính, vô hồn và tự động. Thật vậy, việc tốt chỉ đáng kể là tốt khi chúng ta ý thức rằng mình đang làm một điều tốt. Triết gia Socrates chủ trương rằng, người ta làm điều xấu chỉ vì vô minh. Nếu họ biết điều tốt, họ sẽ làm điều tốt. Còn Asa Joly, một nhà tâm bệnh lý, nhà khoa học chân chính, một người nghiên cứu khoa học về tinh thần, ông chính là người đã đề xướng ra phương pháp tâm lý tổng hợp, đã phân biệt nhận thức hay ý thức gồm có ba bước như sau. 1. Trở nên nhận biết về thân thể, đi đứng, nói năng, làm việc này, việc nọ. Có tính quan sát, tỉnh táo nhận biết, ý thức. Đừng cứ làm mọi thứ như thây ma, như người vừa đi vừa ngủ. 2. Đi xa hơn, tập nhận biết các ý nghĩ, trí tưởng tượng, các hoạt động của tâm trí, điều gì đang xảy ra trong đầu óc. Khi bạn trở nên nhận biết nhiều hơn, thì ý nghĩ mất đi năng lực. Vì khi chúng ta nhận biết, thì tâm trí trở nên im lặng. Và ba, nhận biết về cảm giác, tâm trạng, xúc động. Khi chúng ta đi tới trái tim và đem nhận biết của mình tới đó để soi sáng, khi ấy, những cái tốt phát triển và những cái xấu sẽ dần biến mất. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Lần tới, chúng ta sẽ nói về những biểu hiện của ý thức. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Mẹ Maria thuộc lớp người nghèo của Thiên Chúa trong lịch sử dân Israel.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lịch sử dân Do Thái đã có những thế kỷ dài đen tối, đặc biệt kể từ sau khi vương quốc Israel miền Bắc bị Assyria đánh chiếm và tàn phá năm 722 trước công nguyên. Hàng lãnh đạo, người quyền quý và giới chuyên nghiệp bị đẩy sang Ninive. Vương quốc Juda miền Nam cũng liên tục bị uy hiếp. Từ năm 605, người Babylonia hiện diện bên Palestina, và năm 597, vua Nabucodonosor bao vây thành Jerusalem. Sau cuộc vây hãm lần thứ hai vào năm 587 trước công nguyên, Nabucodonosor đã đánh hạ Jerusalem, đốt phá thành thánh và đền thờ, rồi đẩy vua quan, hàng quyền quý, giới chuyên nghiệp và trung lưu sang Babylonia. Dân nghèo được dung tha nhưng đã không được lợi lộc gì và cũng không thể thoát ra khỏi cảnh sống vốn đã nghèo đói và cơ cực của họ. Năm 538, vua Siro của Babylonia ký sắc lệnh cho dân Do Thái được hồi hương, tái thiết thành thánh và đền thờ. Đáng lý ra tình hình có thể thay đổi, nhưng các ngân khoản mà vua Siro trợ giúp lại tái gây ra các khác biệt xã hội. Tuy dân Israel vẫn nghèo trong thời hậu Lưu Đày, nhưng nền kinh tế phát triển khá hơn trong thời Ba Tư, tức giữa các năm 539 tới 333 trước công nguyên. Và trong thời Hy Lạp, tức từ năm 333 trở về sau, khi nhà Ptolemy cai trị Ai Cập và nhà Seleucid cai trị Syria và Palestina. Sự phát triển kinh tế bị gián đoạn trong các năm từ 175 đến 164 dưới thời vua Antioco Epiphanes IV là người đã bách hại Do Thái giáo một cách khốc liệt. Nhưng dưới thời các vua Hasmoneo, nền kinh tế lại tái phát triển. Cuộc sống giàu sang của vua Herode cả cai trị Palestina từ năm 37 đến năm 4 trước công nguyên chứng minh cho thấy quốc gia có các nguồn lợi đáng kể, chắc hẳn là do sưu cao thuế nặng, và những người được hưởng các sung túc giàu sang ấy không phải là đa số dân nghèo buôn thúng bán bưng. Chính bối cảnh chính trị kinh tế xã hội ấy đã ảnh hưởng trên quan niệm của người Do Thái đối với sự nghèo khó. Từ chỗ là dấu chỉ gây gương mù gương xấu, vấp phạm và diễn tả hình phạt của Thiên Chúa, sự nghèo khó trở thành lý tưởng ngôn sứ và thái độ sẵn sàng tiếp nhận các ơn thánh Chúa ban. Có phải vì nhận thấy rằng nghèo đói túng thiếu là một căn bệnh địa phương không thể nào loại trừ được khỏi cuộc sống xã hội nên người ta mới nghĩ ra việc thay đổi ý nghĩa của nó hay không? Thật ra không phải như vậy, khi đọc các điều lệ của bộ luật giao ước, người ta nhận ra một lý tưởng tôn giáo thần học sâu xa hơn nhiều. Các điều lệ như ghi trong sách Xuất Hành chương 21, các câu từ 1 tới 11, các câu 20, 26, 27, liên quan tới cung cách đối xử công bằng tối thiểu với các nô lệ. Và các điều luật chương 22, các câu 21 tới 23 và 24 tới 26, cấm ngặt việc tức hiếp các ngoại kiều, người quá bụa và trẻ mồ côi, cũng như các điều lệ chương 23, các câu 6 và 11 liên quan tới công lý và tình yêu thương đối với người nghèo, chứng minh cho thấy chúng không chỉ là các đòi hỏi quyền lợi xã hội, cũng không phải các lời khuyên đạo đức tình cảm. Trái lại, chúng xuất phát từ xác tín dân Thiên Chúa là một đơn vị có tổ chức quy củ, một xã hội huynh đệ bình đẳng, một dân tộc bao gồm các thành phần là anh chị em với nhau, mà các chênh lệch xã hội có thể gây chia rẽ. Trong một xã hội còn chấp nhận và mua bán nô lệ, việc đưa ra các điều luật bênh vực các quyền của họ, cho dù là tối thiểu, và không nhằm giải phóng họ, vẫn có nét cách mạng của chúng. Và những giáo huấn bênh vực dân nghèo và những thành phần xã hội yếu đuối nhất đạt đỉnh cao tôn giáo luân lý. Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ quá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Ngươi không được làm thiệt hại đến quyền lợi của người nghèo cậy nhờ ngươi khi họ có việc kiện tụng. Năm thứ bảy, ngươi sẽ để đất ngưng sinh hoa màu, để đất hưu canh. Những người nghèo trong dân ngươi sẽ được hưởng hoa màu đó. Những gì còn lại thì bỏ cho dã thú ăn. Vườn nho và vườn ô liu, ngươi cũng làm như thế. Xác tín dân Thiên Chúa là một xã hội yêu thương huynh đệ đó, sẽ được nối dài trong truyền thống ngôn sứ, được truyền thống đệ nhị luật tiếp nhận và trở thành điệp khúc trong các thánh vịnh. Vì thế chúng ta không lạ khi tìm thấy nền thần học tình yêu trong sứ điệp của sách đệ nhị luật. Dân Do Thái đã được Gia Vê Thiên Chúa yêu thương, che chở, bảo bọc và giải thoát, nên toàn cuộc sống của họ phải phản ánh tình yêu thương ấy của Thiên Chúa trong tương quan với tha nhân, với thiên nhiên vạn vật. Yêu thương nhau, yêu thương kẻ kiều cư, người quá bụa, trẻ mồ côi, cỏ cây và súc vật. Khi cầu nguyện, các cá nhân và cộng đoàn lặp lại lời cầu của các người nghèo để dâng lên Thiên Chúa, các khổ đau khốn khó tinh thần cũng như vật chất, thường là sự nghèo túng cùng cực, thiếu thốn mọi sự trong cuộc sống. Tuy nhiên, sự túng thiếu vật chất chỉ là một thử thách mau qua. Nó cho phép người giàu có cơ hội làm việc thiện ích, giúp đỡ kẻ khó nghèo và khích lệ người nghèo khó đừng mất niềm hy vọng. Nói cách khác, sự nghèo túng là dịp giúp con người tiến tới gần Thiên Chúa và tha nhân hơn, và sống ơn gọi làm người và làm con cái Chúa sâu đậm trọn vẹn, ngay cả trong các nghịch cảnh vật chất tinh thần. Bút tích của các ngôn sứ cho thấy sự nghèo khó có nhiệm vụ giãn xả tinh thần và giải thoát con người khỏi ách nô lệ ràng buộc của sự giàu có tiền của vật chất. Ngôn sứ Amos gắn liền sự nghèo túng với công chính khi lên án tội tham tiền của và bất công của Israel. Gia-vê phán thế này: vì tội của Israel đã lên tới cực điểm, ta sẽ không rút lại bản án, vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi dép. Ngôn sứ Isaiah thì không phân biệt nghĩa của các từ Anao và Dal. Vị minh quân thuộc dòng dõi David sẽ xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng và phán quyết vô tư bênh vực kẻ nghèo hèn trong xứ sở. Ngôn sứ cũng không phân biệt giữa Anauf, Dan và Ebion. Ông tố cáo người quỷ quyệt xấu xa như sau: người quỷ quyệt dùng trò quỷ quyệt xấu xa, nó bày ra mưu thâm trước độc, dùng những lời giả dối hại kẻ nghèo hèn, hại người cùng khổ, ngay khi họ đòi quyền lợi của mình. Ngôn sứ Sophonia đã là người đầu tiên giới thiệu sự khó nghèo như là thái độ tôn giáo, Anawa, và đặt nó song song với sự công chính. Hỡi tất cả những ai nghèo hèn trong xứ sở, những kẻ thi hành mệnh lệnh của Gia-vê, hãy tìm kiếm người, hãy tìm kiếm sự công chính, hãy tìm kiếm đức khiêm nhường, thì may ra anh chị em sẽ được che chở trong ngày thịnh nộ của Gia-vê. Nó trái nghịch với sự kiêu căng ngạo mạn. Từ từ các ngôn sứ đồng hóa sự nghèo khó với lòng tin và sự tín thác khiêm hạ. Đây là thái độ sống của số sót, làm thành dân lý tưởng thời cứu thế. Nghèo khó Ebion là người tín thác nơi Thiên Chúa và được giải thoát khỏi các thù địch quyền năng. Trong cuốn sách của sự ủi an, cũng như trong các lời sấm hồi hương, ngôn sứ Isaiah đề cập tới sự nghèo khó và chật vật kinh tế, nhưng đồng thời cũng cho thấy thái độ hoàn toàn rộng mở, tôn trọng và vâng lời Thiên Chúa. Thần khí của Gia-vê Thiên Chúa ngự trên tôi, vì Gia-vê đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tâm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân. Ngôn sứ Zakharia miêu tả đấng cứu thế như người khiêm tốn, ngồi trên lưng lừa con còn theo mẹ. Trong các thánh vịnh của người nghèo, tín hữu cầu nguyện không xin tiền của vật chất, nhưng xin các ân sủng của trời cao. Vì tín hữu gắn bó với Gia-vê hơn là với các ơn người ban cho họ. Ở nơi đâu trong các thánh vịnh tín hữu có các lời cầu khiêm tốn, thì ở đó thường mang ảnh hưởng của tinh thần ngôn sứ. Nơi tín hữu thuộc giáo phái Essenian ở Qumran, sự khiêm hạ trở thành lý tưởng sống tinh thần. Luật cộng đoàn truyền phải sống sự khó nghèo, Anawa, và chia sẻ của cải. Và các thành viên cộng đoàn được gọi là các Anawim và Ebionim. Trong các văn bản đề cập tới việc chia sẻ của cải, lời khuyên sống khó nghèo xem ra được linh hứng bởi nỗi lo lắng thực hiện tình huynh đệ toàn vẹn giữa các thành phần của cộng đoàn cứu thế. Trong đó, mọi người đều là anh chị em bình đẳng như nhau, không còn có người giàu và người nghèo nữa, không còn có sự cách biệt và phân chia giai cấp nữa. Chúa Giê-xu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse cũng thuộc lớp người nghèo đó của Gia-vê Thiên Chúa. Nơi mẹ Maria, sự khó nghèo được thể hiện trong cuộc sống vật chất thường ngày, và nhất là trong thái độ tinh thần được diễn tả ra trong bài Thánh ca Magnificat. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong âm thầm là cả một bài ca trầm tư yêu mến thiết tha, trong tinh lặng là cả một bài thơ nồng thắm chan chứa vô bờ. Trong thanh bần là cả một trời mơ tình chung xóm sắt thắm tươi, trong lao động là cả một niềm vui tình thân nghĩa thiết an hòa. Một đời thanh đức dù xe âm thầm hiến dâng, một đời yêu mến dù xe vẫn phục vụ Chúa, một đời trung trinh qua bao gian khổ hy sinh, dù xe một mình cảnh tin yêu mến Chúa Trời, một lòng tốt mến xin dâng lên tòa Chúa Cha, hiệp cùng công phúc dù xe thánh cả tôn kính, xin Ngài thương ban cho nhân gian được bình an, cho muôn gia đình niềm vui hạnh phúc thắm tình.
Thánh Giuse, một vị thánh âm thầm khiêm tốn nhưng lại đóng góp rất lớn lao cho hành trình cứu độ mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên trần thế. Tin mừng không nói nhiều về Thánh Giuse, nhưng qua một vài biến cố ta thấy rằng thánh nhân rất âm thầm khiêm tốn. Ngài là khuôn mẫu của con người nội tâm thầm lặng. Ngài không nói với chúng ta bằng lời, nhưng Ngài lại nói rất nhiều qua gương sống thánh thiện, và nhất là qua thái độ trung tín luôn có Chúa, lại còn tế nhị trong những trường hợp rất khó xử. Chiêm ngắm cuộc đời thánh cả Giuse, chúng ta học được giá trị của bài học âm thầm tĩnh lặng, lặng để lắng nghe, lặng để thấu hiểu, lặng để nhạy bén với thánh ý Chúa và trung tín trong bổn phận. Và hơn hết, lặng là nét đẹp tâm linh của một tâm hồn luôn hướng cái nhìn về Chúa. Trung tín âm thầm chỉ muốn làm mọi sự theo ý muốn của Người. Qua sự việc Đức Mẹ, người bạn đời của Ngài có thai một cách nghiệm lạ, thánh nhân không một lời hoài nghi, thắc mắc, kêu than. Ngài âm thầm lắng nghe tiếng Chúa và rước mẹ về đúng như lời Chúa nói. Khi phải đối đầu với hoàn cảnh khắc nghiệt, vượt đường xa về đăng ký hộ khẩu, cưu mang người phụ nữ có thai gần đến ngày sinh con, Ngài vẫn âm thầm trân trọng và trung tín. Khi vua Herode tìm giết hài nhi Giê-xu, đưa hai thân phận bé nhỏ yếu ớt này trốn sang Ai Cập không phải là điều dễ. Đường đã xa lại còn thêm nguy hiểm. Một phụ nữ vừa sinh con và một hài nhi quá bé bỏng mỏng manh. Trong sợ hãi và lo âu, thánh nhân cũng chẳng hoảng hốt phàn nàn. Ngài chỉ âm thầm thực thi và lắng nghe xem Chúa có bảo gì thêm chăng. Khi ở đất khách quê người, phải làm gì để nuôi sống hai con người khi họ chưa thể cùng cộng tác trong kế sinh nhai? Và rồi, khi vua Herode băng hà, Ngài cũng chỉ âm thầm thi hành ý Chúa, đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Âm thầm đến trung tín trọn vẹn trong lúc này, Thánh Giuse biểu thị một tâm hồn cao cả đáng trân quý biết bao. Có lẽ trong chúng ta, ai ai cũng cần học bài học thầm lặng của Thánh Giuse. Không phải một sự âm thầm cầu thả bừa bãi, lấy lệ qua ngày, nhưng sự âm thầm của Thánh Giuse là sự âm thầm trong sự tín thác và trung thành, sự âm thầm trong việc thành thật, trân trọng và giữ đúng lời hứa. Nói như Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Trái Tim Người Cha, thì Thánh Giuse như một người cha âm thầm, âm thầm yêu thương, âm thầm ân cần dịu dàng, âm thầm vâng phục, âm thầm đón nhận, âm thầm can đảm và sáng tạo, âm thầm làm việc và âm thầm xóa mình trong bóng tối. Ngày nay, thế giới công nghệ bùng nổ, mạng xã hội là một phương tiện để thông báo. Đi đến đâu, đi với ai, vui cũng thấy, buồn cũng có. Người ta đẩy thông tin lên mạng xã hội, dường như muốn thông báo để tìm sự đồng cảm, để phàn nàn, để cảnh báo, có khi để mình được tung hô, còn người bạn đồng hành với mình thì bị tẩy chay, vùi dập. Cũng có khi người ta đưa thông tin để cầu mong sự hỗ trợ kinh phí, sự cầu may. Cũng có khi chỉ để thả cái sự đắng cay chua chát. Với cuộc sống đầy những biến cố nan giải như Thánh Giuse gặp phải, mấy khi có người âm thầm lặng lẽ cưu mang những vất vả để nghiệm thấy được sự trung tín yêu thương tràn lòng và thấy được thánh ý Chúa nhiệm màu như Thánh Giuse đã từng làm. Ước gì mẫu gương trung tín âm thầm của Thánh Giuse cũng giúp cho mỗi người chúng ta rèn luyện tâm hồn để có được sự bình an và niềm vui trong muôn mặt gian khó của cuộc đời. Giuse cha thánh tín trung, người thường nhưng có sức hùng nội tâm, nghe lời thiên sứ bảo thầm, trong mơ nhưng quyết lặng câm thi hành. Chỉ vì tin Chúa nhân lành, chỉ vì yêu vợ tâm thành mà thôi, giữ cho gia thất êm trôi, đức tin được sáng lên ngôi đời thường. Âm thầm trung tín can trường, nguyện xin cha thánh chỉ đường con theo. Kính chào đấng gìn giữ đấng cứu thế, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria. Chúa đã trao con một của Chúa cho Ngài. Mẹ Maria đã tin tưởng vào Ngài. Chúa Kitô đã lớn lên thành người cùng với Ngài. Lạy Thánh Giuse diễm phúc, xin cũng hãy tỏ ra Ngài là cha của chúng con và hướng dẫn chúng con đi trên đường đời. Xin giúp chúng con biết sống trung tín trong âm thầm như Ngài. Amen.
Trong âm thầm là cả một bài ca, trong sự yêu mến thiết tha, trong tình lặng là cả một bài thơ, nồng thắm chan chứa vô bờ. Một đời thánh đức du xe âm thầm hiến dâng, một đời yêu mến du xe vẫn phục ý Chúa, một đời trung trinh qua bao gian khổ hy sinh. Du xe một nghìn cây tin yêu mến Chúa Trời, một lòng tốt mến xin dâng lên tòa Chúa Cha, hiệp cùng công phúc du xe thánh cả tôn kính. Xin Ngài thương ban cho nhân gian được bình an, cho muôn gia đình niềm vui hạnh phúc thắm tình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.